chân thành cảm ơn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã chia sẻ hai tình huống. Tình huống thứ nhất là giúp một vị liệt sĩ tên là Nguyễn Hữu Lâm, và thông qua đó đó giúp luôn các đồng đội của anh là anh Tuấn, anh Huy. Tình huống thứ hai là kể về cái một trong những cái chuỗi sự kiện bị trục trặc do cái kiến thức về ngoại cảm và thế giới tâm linh đó, ở những người làm công tác quản lý trong giai đoạn đó đó, đã làm cho cô có được một cái kinh nghiệm khó quên. Và kinh nghiệm này như chúng ta vừa được chia sẻ đó, nó là một cái kinh nghiệm làm thức tỉnh, đó là cái ân nghĩa ở trong thế giới của cõi âm. Hương linh của bà Nguyễn Thị Tụy khi được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng giúp để tái hòa ngộ lại với người chồng sau mấy mươi năm xa cách, để lại cái sự động tâm. Và trong lúc nhà ngoại cảm bị trục trặc do kiến thức của những người làm luật pháp lúc đó đó có giới hạn, đã đền đáp lại một cách rất là xứng đáng để ngày hôm nay đó tất cả chúng ta biết đến về những giá trị đóng góp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Khi nãy chúng tôi rất là tâm đắc về những ý tưởng đạo lý hỷ xả mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chia sẻ, và nhờ những cái ứng xử hỷ xả đó đó, những người đã tạo ra những cái trục trặc nghịch cảnh đã phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Và đây chính là cách thức mà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau ở trong cuộc đời. Bởi vì sự sai lầm đó, nó theo tư tưởng Phật giáo đó, nó như là cái thuộc tính của những người phàm kẻ tục. Gọi là thuộc tính không có nghĩa là nó nhất thiết phải có, nhưng nó có khả năng có và những cái điều kiện khách quan hoặc là những điều kiện rất là chủ quan. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng đã đặt ra một vấn đề là tất cả chúng ta quan tâm và nêu câu hỏi rất lớn: có thật sự có một thế giới tâm linh hay không? Hai câu chuyện được dẫn chứng ở trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đã trực tiếp cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thân phụ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nêu ra trong lời khuyên dành cho đứa con gái thân thương của mình: chuyện con làm chỉ có một mình con biết, chuyện người khác đặt vấn đề và nêu thắc mắc họ không thể nào hiểu được, cảm nhận được, thì làm sao để chứng minh và giải trình. Nhưng trên thực tế đó, mắt thấy, tai nghe, những sự kiện vật lý không chỉ là những bằng chứng về những cái để chúng ta tin, nó còn có những hiện tượng tâm lý thì thế giới triết học thường gọi đó là siêu hình học, tức là vượt lên trên cái vật lý. Và những giá trị đó đó, nó làm cho chúng ta phải tin về những cái ta chưa muốn tin, chưa dám tin, hay là chưa cảm nhận được để được tin. Cái gì để tạo cho chúng ta có một niềm tin về thế giới tâm linh tồn tại sau khi con người mất? Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ về quan điểm triết học của nhà Phật về cảnh giới đời sống sau cái chết. Thân thể con người chúng ta được hình thành bởi hai tổ hợp. Thứ nhất là cái tổ hợp vật lý bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, mà theo nguyên lý đó là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Cái tổ hợp tâm lý đó nó gồm có bốn yếu tố, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Ta thường có thói quen đánh đồng hai tổ hợp này là ta. Có người có thói quen đánh đồng cái danh tánh do cha mẹ đặt được ghi nhận trên khai sinh là ta. Có người đánh đồng cái dòng cảm xúc, cái nhận thức, cái kiến thức, cái thói quen, cái phong tục tập quán này là ta, hoặc là bao gồm những thứ đó. Thì ở trong cái thế giới tâm linh á, chúng ta thấy là khi con người chết á, thì bên nhà Phật phân định ra nó có hai dạng cái chết. Cái thứ nhất được gọi là cái chết lâm sàng. Cái thứ hai là cái chết thật sự. Chết lâm sàng được đong đo tính điểm bằng các yếu tố. Thứ nhất là tim ngừng đập. Thứ hai, não ngừng hoạt động. Thứ Thứ ba, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mất đi những tri giác. Và các nhà khoa học, các bác sĩ định nghĩa đó là sự kết thúc của sự sống. Các nhà triết học trên thế giới từ xưa cũng như nay đã có rất nhiều bất đồng về quan điểm sau khi chết con người sẽ đi về đâu. Các học thuyết cho rằng là có người thì nghĩ sau khi chết con người trở về với đất, con người trở về với nước, với gió, với lửa. Đó là cả nền tảng hệ thống triết học của Hy Lạp cổ đại. Triết học duy vật thì bảo rằng là sau khi chết con người hết, kết thúc hoàn toàn, bởi vì ý thức đã ngưng. Trong khi đó thì Đạo Phật cho rằng đó, sau khi chết nó không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sự sống, mà chỉ là một cái sự chuyển tiếp ở trong cái cảnh giới giữa chết để tạo ra thành một cái mầm sống mới ở trong một đời sống mới, với cái hoàn cảnh mà thân phận của người đó nó có những mẫu số chung và mẫu số riêng về gen di truyền, về phước báo hoặc là về cái nghiệp mà người đó phải cùng sống chung với tư cách là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, người thân quyến thuộc với nhau. Và chỉ khi nào cái tâm thức thật sự và hoàn toàn rời bỏ khỏi thân thể vật lý này thì lúc đó cái chết mới được định nghĩa. Và cái chết cũng chính là mở đường cho cái sống mới do con người chạy theo nghiệp hoặc là cái phước tạo ra trong suốt mấy mươi năm có mặt ở trên quãng đời của người. Đạo Phật lý giải là bởi vì có rất nhiều hiện tượng thiên tài, thần đồng hoặc là những sở trường và những lĩnh vực ngành nghề chức nghiệp khi con người mới lên đôi ba tuổi mà những người khác không có. Có những hiện tượng học một biết trăm, trong khi đó có người học mười chưa nhớ được phân nữa. Tất cả những sự sai khác về trí nhớ và những hệ thống tri thức theo Phật giáo là bởi vì sau khi con người mất, cái thế giới tâm linh đó không mất đi và nó tồn tại theo một cái dạng thức năng lượng tổng hợp, và nó đi với con người trong tiến trình tái sanh. Và khi có mặt trong bào thai của người mẹ hay trong bào thai, nếu bất hạnh hơn, trong các loài động vật, gia súc chẳng hạn, thì cái nguồn năng lượng đó nó tùy theo cái điều kiện sinh vật lý của cơ thể trong các chủng loại mà nó phát triển ở cái mức độ là có được ý thức, có được đạo đức, có được giáo dục, hay là chỉ được một phần, hay là chẳng được phần nào trong số đó. Như vậy là cái nguồn năng lượng tâm linh vẫn tiếp tục đi với chúng ta ở trong nhiều đời sống. Do vậy chúng ta sai biệt nhau về kiến thức, về tri thức, về cảm giác, về phong tục, về tập quán và về rất nhiều các loại thói quen cá nhân. Đó là cái điều mà Đạo Phật minh chứng và lý luận rằng là cái chết không phải là hết. Cái thứ hai là trong hai câu chuyện dẫn ra của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng thì cái thế giới của tâm linh đó, nó như là một cái phiên bản của thế giới mà con người đang sống. Tạm gọi khái niệm phiên bản là bởi vì đó, khi con người phải vẫy tay chào với đời sống ở hiện tại để tiếp tục đi tái sanh, những cái hình ảnh cuối cùng ở trong cái đời sống đó đó nó được ghi lại như một cái dạng thức năng lượng, những cái dạng sóng âm tồn tại trong vũ trụ bao la này, mà với năng lực của các nhà ngoại cảm, sự cảm nhận đó để giúp cho họ hình dung hóa ra là trước khi chết họ mang mặc quần áo vóc dáng như thế nào, và các hình thù vóc dáng đó được ghi nhận lại như là một thước phim. Chẳng hạn như bà cụ Nguyễn Thị Tụy mất vào năm ba mấy tuổi, nhưng mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng sẽ nhìn thấy không phải là một bà cụ già lụm cụm ngay cái thời điểm được phát hiện, tức là sau mấy chục năm, mà là ngay cái thời điểm mà bà mất. Các chiến sĩ, các nghĩa sĩ qua đời ở cái tuổi thanh xuân, làm cái công việc bảo vệ biên cương bờ cõi để mang lại hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người dân ở trong nước. Và khi họ được nhận dạng, họ cũng nhận dạng bằng cái chiếc áo họ đang khoác ở trên vai, đó là quân phục. Nếu người nào có quân hàm vẫn được nhận dạng như là quân hàm. Như vậy là cái phiên bản về cái thế giới cõi âm đó, nó tồn tại với hai lý do. Thứ nhất, theo Phật giáo, cái ức chế tâm lý trước cái chết đã làm cho con người không hài lòng và không muốn thừa nhận rằng việc khai tử thông qua năm tháng ngày giờ là một cái chết thật sự. Bám víu theo cái chết và muốn nuôi kéo cái chết đó như là một cái phần đang được sống, cho nên một số hương linh sau khi qua đời đã tồn tại dưới cảnh giới của thế giới tâm linh, và do vậy đó họ cần đến sự thương tưởng và biết ơn của những người còn sống là thân bằng quyến thuộc để giúp cho họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Các nhà ngoại cảm như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tạo ra những cái ân nghĩa cho cuộc đời, đã nối kết cái tình thương yêu giữa người mất và người quá cố để cho họ tái hội ngộ sau những năm xa cách vì ly loạn, vì chiến tranh, vì cái chết. Và cái công việc thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là sự hợp tác giữa người thân và các nhà tâm linh Phật giáo để làm công việc kỳ siêu để giúp cho các hương linh đó yên nghỉ cuối cùng. Khái niệm yên nghỉ cuối cùng trong nhà Phật khác với trong dân gian. Dân gian hiểu chín suối mười đèo, hay là nằm ở dưới lòng đất, hay là cái nơi an táng hoặc cái nơi tôn thờ là nơi an nghỉ. Dĩ nhiên đó chỉ là nơi an nghỉ về vật lý cơ thể. Còn cái phần tâm linh á, thì theo đạo Phật á, nó cần phải được tiếp tục trên cái tiến trình tái sanh. Và do đó chúng ta phải làm sao để giúp cho họ được ra đi, bằng không đó tồn tại dưới thế giới của cõi âm bằng chỉ có đơn thuần là tâm thức. Các hương linh đó đang phải đối diện với một sự đối khắc rất lớn. Do vậy mà khái niệm cái người cõi âm được đạo Phật dùng bằng một cái từ, đó là ngạ quỷ hay là ngạ ma. Ngạ là đối khác, họ đối khác về cảm xúc, đối khác về nhận thức, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về vật thực, đối khác về mọi loại hình sinh hoạt mà khi còn sống họ đã từng thưởng thức, họ đã từng trải nghiệm qua. Và do đó thương tưởng các hương linh thân bằng quyến thuộc và giúp cho họ được giải phóng cái thân phận hương linh đó, là một trong những cách. Nếu là người con thì đạo Phật cho rằng đó là sự đại hiếu. Chúng ta không chỉ đơn thuần ngoài cái việc mà giúp hội ngộ về cơ thể vật lý thì chúng ta phải giải phóng cái sự chấp trước, đó là sự nuối tiếc về cái sống, để giúp cho họ được ra đi. Cái thứ hai, sự tồn tại của thế giới tâm linh ở những hương linh có là bởi vì hoặc là hận thù, hoặc là không thỏa mãn những cái chương trình dự án kế hoạch vân vân, hoặc là tình yêu, hoặc là tình thương. Cái quấn quýt đã làm cho họ không mạnh dạn vẫy tay chào với cái chết, cho nên vẫn cứ níu kéo bám víu, và do vậy tiếp tục tồn tại dưới cảnh giới của cõi âm. Và đó là một trạng thái vô cùng bất hạnh. Các nhà ngoại cảm đã giúp cho các hương linh này được 60%. Khi chúng ta phát hiện ra các thi thể, các hài cốt bị mất tích là chúng ta đã gián tiếp biết được rằng họ chưa được siêu sinh. Và phần còn lại chúng ta phải tiếp tục cùng các nhà ngoại cảm và những nhà cầu siêu Phật giáo để giúp cho hương linh được an nghỉ, có nghĩa là tái sinh dưới hình thái hoặc là con người, hoặc là con người ở các hành tinh khác, để tiếp tục cái tiến trình của sự sống. Mà lẽ ra sự chung chuyển nó không nên quá dài như trong số những trường hợp từ lúc đến vài chục năm, vài trăm năm, thậm chí là vài ngàn năm. Nó tùy theo mức độ buông xả hay là bám víu của chính con người. Thế giới tâm linh của các hương linh cũng có cảm xúc, nhận thức, tri giác, tâm tư, và nó cũng tổ chức như là một cái xã hội đời sống giống như là một phiên bản của con người ở trên dương gian đang sống như thế này. Hương linh Nguyễn Thị Tị đã đền ơn nhà ngoại cảm và giúp nhà ngoại cảm tiếp tục làm cái sứ mệnh rất quan trọng của mình. Và các hương linh khác cũng đã giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hạn như hương linh Nguyễn Hữu Lâm đã nhờ người bạn của mình báo với gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của mình, không ngờ người báo tin nó cũng qua đời. Rồi cuối cùng nhờ đến một người khác, đó là anh Huy, một người đã bị mất đi chân sau những cuộc chiến. Cái tình nghĩa của họ đậm đà cao thượng đến thế, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc sống và trong lúc chết. Cái tình thương, tình nghĩa nó vượt lên trên cả tên đồng đội để giúp đỡ, và thậm chí ở trong chuyến tiến khi còn sống, bên nào cũng được huấn luyện bóp cò, nhưng khi chết rồi đó, họ đã hỷ xả cho nhau, nghĩ đến rằng tất cả những nạn nhân trong cuộc chiến là nỗi đau chung của nhân loại và kiếp người, và do đó hãy tha thứ cho nhau để khi cõi âm được siêu thì cõi dương được thịnh. Đó là tâm lý, đó là đạo lý, đó là tình nghĩa của các hương linh. Cái thế giới của tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức đó, nó tồn tại cho đến lúc nào các hương linh cảm nhận được và được sự giúp đỡ của người thân trong các khóa lễ cầu siêu, mà trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo thường dùng đó là trai đàn chẩn tế bình đẳng giải qua. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm cái khái niệm oan ở một mức độ đơn giản, không có nghĩa là mình chết oan chết ức đơn thuần như thế, mà nó còn ở chỗ đó, khi mà chúng ta chưa hài lòng với cái chết mà cái chết nó diễn ra, chẳng hạn như là 76 nạn nhân chết ở trong cái vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ chẳng hạn, họ đang làm công vụ để xây dựng cái nhịp cầu nối kết cái con cầu giữa bờ này và bờ kia, và sau cái chết của họ, cha mẹ già phải lo lắng, những đứa con thơ đó không biết nương tựa vào đâu, những người vợ trẻ đó ngày đêm than khóc. Những cái tình cảm như vậy đó đã làm cho cái tình trách nhiệm, cái tình thân, tình thương làm cho họ quyến luyến gia đình, quyến luyến vợ con, quyến luyến cha mẹ, quyến luyến người thân và quyến luyến người thương. Cho nên để giúp họ thật sự đó thì chúng ta cần phải tâm niệm như thế này, tùy theo vai vế và sự xưng hô. Hỡi hương linh, khi còn sống, anh, chị là trụ cột kinh tế của gia đình, tất cả chúng tôi những người còn lại rất biết ơn với những cái tình cảm và sự đóng góp đó cho gia tộc này. Bây giờ cái chết đã diễn ra, ta phải thừa nhận đó là một sự thật. Thân thể này không phải là vĩnh cửu của mình, và do đó mình không nên bám víu vào đó. Cho nên á, hãy nếu thương mình, thương gia đình, thương cha mẹ, thương vợ, thương con, thương những người thân, thì hãy vẫy tay chào với thân thể vật lý. Và chỉ có bằng cách thế như thế, ta mới thật sự mang cho cả gia đình này một nỗi hạnh phúc để bù đắp lại cái nỗi khổ đau trong sanh ly và tử biệt. Tất cả những người thân còn sống phải tâm niệm, phải giúp đỡ cho hương linh như thế, thì cái thế giới tâm linh đó đó mới nhẹ nhàng thư thái sau khi qua đời. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là trong cảnh giới của cõi âm, không phải mấy ai may mắn được người thân, được các nhà ngoại cảm giúp đỡ để tạo ra sự tái hội ngộ cho gia đình. Có rất nhiều người, có vô số người vẫn còn tiếp tục đang sống với cảnh giới như vậy. Và do đó ở trong các chùa, cứ mỗi 4 giờ chiều mỗi ngày khóa lễ bình đẳng giải quan, để mong cho họ cảm nhận được quy lý vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thá khóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con với Phật pháp, để họ tự giúp tự cứu lấy mình. Do đó đó, tất cả chúng ta khi có những khóa lễ cầu siêu bình đẳng giải quan là nhằm tạo ra một cái nguồn năng lượng, trước nhất là trị liệu xã hội, trị liệu tâm lý, và sau đó là chúng ta hỗ trợ con đường tâm linh để cho các hương linh đó được nhẹ nhàng ra đi. Và do vậy, đối với những cái chết dù là bất đắc kỳ tử hay là chết do hết tuổi thọ, sống hết một quãng đời có ý nghĩa trên dân gian này, thì những người thân thương, thân bằng quyến thuộc của mình đừng nên tẳng liệm ở trong cái hòm vàng dòng ngọc ngà châu báu những kỷ niệm Phật vô cùng có ý nghĩa đối với họ. Vì làm như thế, cái sự quyến luyến về tâm thức của hương linh sẽ làm cho họ bị giữ lại, bị bám vào những cái kỷ niệm Phật đó. Thầy Phật giáo trong tẳng liệm hoài chè khô để rút các cái mùi xú uế và trương sinh về cơ thể, thì chúng ta nếu họ là Phật tử, giữ những cái kỷ vật như là sâu chuỗi, áo tràng, hình ảnh Phật, để họ nhớ rằng họ đang tồn tại dưới cảnh giới của cái chết, và phải thừa nhận đó một cách rất là dứt khoát, từ đó mới giúp cho mình được siêu sinh. Cái thứ hai, trong tăng chế tăng niệm, ta cũng phải ý thức rất rõ rằng là có những phong tục rất hay, rất đẹp, cần được duy trì, tôn trọng. Nhưng cũng có rất nhiều phong tục chẳng những không có lệ cho người quá cố mà còn làm thương tổn cho những người còn sống. Chẳng hạn như là phong tục đốt giấy vàng mã với niềm tin rằng mình tặng biếu của cải, tiền bạc cho người quá cố như là một cách thức thể hiện tình thân, tình thương, nghĩa cử, hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Chúng ta thử hình dung rằng là nhà cửa thật khi bị đốt cháy do hỏa hoạn hoặc là do bất cẩn, ta còn không thể nào vào đó ở được, phải tốn rất nhiều năm với nỗ lực chân chánh ta mới có thể tái xây dựng ra một căn nhà mới. Thì huống hồ những căn nhà bằng giấy mà độ chiều cao của nó chỉ có vài tấc, to đa là một thước, làm sao sau khi đốt cháy thành tro bụi người ta có thể sử dụng được như cái tâm niệm và cái lòng thương chúng ta đã nghĩ. Cái thứ hai, giả sử có sử dụng được đi nữa, người có chiều cao bình thường cũng phải thước 6 trở lên, mà các căn nhà đó có 2-3 tấc, chúng ta biến những người thân người thương của mình thành những người tí hon, và đó là điều hết sức vô lý. Cho nên chúng ta giữ lại cái tình thương, bởi vì cái chất liệu tình thương của những người thân dành cho người quá cố trong nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung là một nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc cho cả hai. Chính vì thế có nhiều người đã qua đời vài chục năm, vài trăm năm, nhưng đến ngày giỗ, ngày cúng, ta vẫn thương nhớ họ và nghĩ rằng họ đang ở bên cạnh ta như ngày hôm nào. Cái đạo lý đó, cái truyền thống đó, văn hóa tốt đẹp đó cần phải được duy trì, vì nó là một nghệ thuật để thể hiện cái ơn nghĩa uống nước gió nguồn của những người còn sống dành cho những người quá cố, là thân bằng ruột thịt, là cha mẹ, ông bà, là tổ tiên của chúng ta. Cho nên để cho các hương linh được nhẹ nhàng thư thái thì chúng ta chỉ cúng giản đơn, vì các hương linh không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn hệ tiêu hóa để mà vận hành. Do đó tất cả những ẩm thực của họ chỉ là ẩm thực bằng tâm tưởng. Do vậy ta không nên cúng đãi mặn, thiết lễ các vật tam sơn, vì làm như thế gián tiếp giết hại đi mạng sống của nhiều con vật. Và do vậy chất liệu thương yêu và tình thân thương giữa con người và các loài gia súc bị giảm đi, nghiệp đã được tạo, và do đó hậu quả bị một phần cộng hưởng giữa người làm là thân bằng quyến thuộc và hương linh là người quá cố. Do đó theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta phải nuôi lớn mầm thương yêu như chính nhà hàng chay Việt Chay này đã chủ trương. Do vậy thương người thân thì chỉ cúng chay mà thôi, và quan trọng hơn là chúng ta cúng các thề kinh, vì các thề kinh của Phật giáo đều nhấn mạnh đến ba góc độ giúp cho hương linh thấy rõ vô ngã, có nghĩa là cái thân thể đã chết không phải là chính họ nữa, để họ ra đi. Cái thứ hai, giúp họ hiểu rõ vô thường, năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra là một sự thật, để họ không chống bỏ, chối bỏ và phủ định nó. Và cái thứ ba, các tình cảm ruột thịt, tình thân, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái cần phải buông bỏ như một nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời thì họ mới nhẹ nhàng ra đi được. Đó là một vài ý tưởng mà chúng tôi xin chia sẻ, và rất là cảm ơn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã thỉnh mời tất cả quý vị về đây chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái thuận và cái nghịch của chị trong suốt 19 năm làm công tác ngoại cảm, và nhất là những cái giá trị rất là tích cực, nhân bản, nhân văn, nhân đạo và hết sức là tâm linh trong việc nối kết tình thân, tình thương giữa người sống và kẻ chết. Và bây giờ theo đề nghị của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì xin quý vị hãy mạnh dạn nêu những câu hỏi. Các câu hỏi nào liên hệ đến nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ trả lời. Các câu hỏi nào liên hệ đến quan điểm của Phật giáo thì chúng tôi xin mạn phép được chia sẻ và hội chuyện cùng quý vị. Và bây giờ phần chia sẻ xin được bắt đầu.
Xin cảm ơn những kiến thức vô cùng quý báu mà Đại Đức Thích Nhật Từ vừa cho chúng ta được nghe. Thưa Đại Đức, trong lúc Đại Đức đang nói chuyện thì có một số những câu hỏi của các quý vị đại biểu và các quý Phật tử gửi lên. Là điều thứ nhất, xin Thầy cho biết có nhất thiết phải đến một ngôi chùa nào đó vào ngày xá tội vong nhân để làm lễ phá ngục hay không?
Câu hỏi rất hay và nó liên hệ đến cái phong tục tập quán về ngày báo hiếu ở trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Bắc Tông. Đó là ngày rằm tháng 7, rất nhiều người đã đến làm lễ cầu siêu ở các chùa. Câu trả lời gồm có hai vế. Vế một, đó là một nhu cầu không thể thiếu. Nhu cầu không thể thiếu là bởi vì như chúng tôi vừa trình bày, ngôi nhà, mái ấm gia đình với rất nhiều kỷ niệm vật, với rất nhiều tình thương, tình cảm, tình thân, với rất nhiều giá trị của đời sống, những kỷ niệm vui, buồn, hạnh phúc của hương linh khi còn và tồn tại trong căn nhà. Nếu chúng ta tổ chức lễ cầu siêu tại gia đình, chúng ta thỉnh mời hương linh trở về lại cái nơi mà họ đã từng có những kỷ niệm đó, thì hương linh sẽ dễ dàng bị quyến luyến và do vậy rất khó giúp cho họ vẫy tay chào dính diện với cái cõi trần gian mà họ đã không còn là một phần nữa. Điều thứ hai là việc làm lễ cầu siêu không phải đợi đến ngày rằm tháng 7. Cái quan niệm của dân gian hiểu lầm ở chỗ ngày đó là ngày xá tội vong nhân. Thực ra không ai có thể xá tội được vong nhân bằng chính những nỗ lực công đức và phước báo của những người thân hỗ trợ cho họ và bằng sự quyết tâm của chính hương linh để giúp cho họ được siêu thoát. Trong cảnh giới của cõi âm, chúng ta biết là sự dính mắc chính yếu là nằm ở cảm xúc, nằm ở nhận thức, và do vậy được định nghĩa như là một sự chấp trước. Cho đến lúc nào hương linh chưa buông được các cái trạng thái tâm lý và chấp trước này thì đến lúc đó họ vẫn còn tồn tại dưới hình thức một cõi âm. Do vậy bất cứ lúc nào nếu những người thân thông qua sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm hoặc tự mình cảm nhận được thông qua những việc báo mộng thì chúng ta phải lập tức thỉnh mời các sư thầy, các thầy làm lễ cầu siêu để giúp cho hương linh giải phóng cái thân phận ma quỷ của mình, và đó là cách thức chúng ta thương hương linh và hỗ trợ cho hương linh nhiều nhất.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy. Và có một câu hỏi của một quý vị đại biểu gửi lên là xin nhà ngoại cảm giải thích cho biết hiện tượng mộ kết. Mộ kết có bốc được không và làm thế nào để biết mộ đó kết hay không kết? Xin kính thưa quý vị, là về vấn đề mộ kết thì đây là một hiện tượng có thật và thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Qua hơn 10.000 trường hợp mà tôi đã làm, trường hợp đầu tiên khi tôi đi gặp phải một ngôi mộ mà rất tình cờ là do tò mò đào bới và đã bật một cái tiểu lên, và trong tiểu thì tất cả các xương gắn chặt lại với nhau và màu rất là đen, đen như hắc ím, và khi tôi cầm lên thì toàn bộ cái bộ xương đó dính vào nhau, nhấc lên như nhấc một bức tượng chứ không phải là từng cái xương rời rạc một. Và sau đó thì vì ngôi mộ này không có chủ cho nên không biết gia đình người thân họ có làm sao không, nhưng mà chính bản thân tôi và những người đi đào bới thì đã gặp rất nhiều những cái câu chuyện không hay. Và sau đó thì đã có một cái lễ xem như là xin cầu xin sự tha tội của cái người nằm ở dưới ngôi mộ đó. Và sau khi biết đến cái việc đó làm lễ xin tha tội thì cũng không hiểu vì sao, do vô tình hay như thế nào đấy, hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đã khỏi bệnh và tránh được mọi những cái trắc trở. Còn hiện tượng kết thứ hai đó là những ngôi mộ kết hung táng, có nghĩa là khi người mất đã mất xuống rồi nhưng rất nhiều năm thì vẫn còn nguyên. Đây thì có rất nhiều nguyên nhân để đưa lên hiện tượng là thi hài không bị tiêu hủy. Thứ nhất là công nghệ ướp xác, thì chúng ta đã khai quật và đã gặp được rất nhiều những ngôi mộ cổ có công nghệ ướp xác. Và chính như ngôi mộ cổ đầu tiên tôi thấy ở quê hương tôi cũng là một ngôi mộ trong trường hợp như vậy. Ngôi mộ này theo tất cả những di vật còn để lại thì đây là một ngôi mộ từ đời nhà Trần, mà như chúng ta được biết thì ngôi mộ từ thời nhà Trần mà các quan quân tướng lĩnh của nhà Trần về Ninh Bình quê tôi để nương náu để tập trận ở đó thì là vào đời vua Trần Thái Tông. Như vậy cách xa chúng ta hàng 700 năm. Thế nhưng hài cốt vẫn còn nguyên ở trong một cái thứ nước sánh màu vàng. Đấy, thì đấy là do công nghệ ướp của các cụ ngày xưa. Còn có những ngôi mộ hiện nay như ở Nghĩa Trang Văn Điển, thực ra chúng ta đừng lầm là ngôi mộ kết. Có khi người mất đã mất khoảng mấy năm rồi, khi bốc lên vẫn còn nguyên. Là do ở Nghĩa Trang Văn Điển thì cái lượng người chôn xuống bốc lên quá nhiều, và có khi cùng một chỗ đất đó chôn đi chôn lại quá nhiều. Cho nên các cái sự hoạt động của vi sinh vật ở trong lòng đất nó dần dần nó cũng bị giảm bớt đi. Cho nên chúng ta cứ hiểu rằng thành trai mà, hoặc chúng ta hiểu đơn giản, nôm na cho dễ hiểu để khỏi giải thích của các cái nhà là về công nghệ sinh học ấy, thì chúng ta cứ giải thích rằng giống như là các cái con vi khuẩn hoạt động để gây nên cái sự thối rữa đấy. Nói nôm na dễ hiểu là quá no rồi cho nên là không kịp hoạt động để tiêu hủy cái phần thi hài đó trong vòng chỉ có 3-4 năm, mà ở Văn Điển thì chỉ 3-4 năm là chúng ta đã phải bốc lên rồi. Thì có những nơi như vậy, hoặc cũng có những nơi mà gặp phải những huyệt là mát đất, mà chúng tôi theo phong thủy thì gọi là đất dưỡng thi, tức là có những nơi mà có những huyệt mạch đất rất là tốt và thi hài nằm ở đấy rất lâu cũng không tiêu hủy. Những ngôi mộ đó thì thực sự là tốt, và những ngôi mộ đó bốc đi thì rất là đáng tiếc. Cho đến bây giờ tôi cũng không giải thích được vì sao những ngôi mộ đó bốc lên lại gây nên rất nhiều những tai họa, mà không phải là một sự ngẫu nhiên đâu. Tôi thì đã bị gặp một lần như vậy, và sau đó tôi không dám kiểm chứng nữa. Đến khi lần thứ hai thì tôi không dám đem cái sự an nguy của gia đình người ta ra để kiểm chứng, để thỏa mãn cái sự khám phá của mình. Tức là năm 91 tôi đã tìm thấy một ngôi mộ. Ngôi mộ này của một người phụ nữ năm 54. Sau sự cải cách ruộng đất, sau cái sự việc cải cách ruộng đất thì gia đình bị oan, và bà ấy đã tự tử chết. Khi tự tử chết thì gia đình về khâm liệm rất là chu đáo và chôn cất. Nhưng vì con cháu thì cải cách ruộng đất mà, cho nên bỏ hết quê hương để đi những nơi khác xây dựng gia đình rồi làm ăn sinh sống. Sau đó đến năm 91 thì người ta quay trở về. Người ta đã về đấy từ rất nhiều năm để tìm lại phần di hài của mẹ mình nhưng không thể nào tìm thấy được, và họ đã nhờ đến tôi. Khi tôi nhìn thấy thì lúc đó tôi không có khái niệm mộ kết. Tôi chỉ nhìn thấy rằng là ở dưới đấy. Hồi đó thì cái sự giao tiếp với linh hồn của tôi cũng chưa giao tiếp được, vì mới cuối năm 91 tôi mới bắt đầu giao tiếp được với linh hồn. Thì tôi chỉ nhìn thấy thôi, và tôi nói rằng bà nằm ở trong một cái quan tài đầy bông trắng bốt. Và có lẽ là nếu mà nhiều bông như thế này thì có những cụ già quanh làng ra, họ bảo ôi nếu có bông là mộ kết. Và cái người chủ làm cái đám ruộng đấy thì họ nói một cái đặc điểm là cái lạc ở cái chỗ này cứ chết suốt, trồng đỗ trồng lạc nó cứ chết dù, nó không sống được. Thế thì đất ở chỗ đấy nóng, và sau đó thì gia đình đó thì cũng có rất nhiều con cháu đã đi học ở nước ngoài, toàn những tiến sĩ rồi thạc sĩ, kỹ sư, cho nên rất khó mà tin được họ, và rất khó mà thuyết phục được họ tin khi nói rằng ở dưới đám lạc đám đỗ kia là bà của họ, mà lại không nhìn thấy quan tài đâu, không được đào lên. Thì họ đã quyết định đào, và tôi bảo rằng thích thì cứ đào lên đi. Tôi đã đi ra về, và sau một tuần sau, hơn một tuần sau thì tôi thấy những người trong gia đình đó lại xuất hiện ở nhà tôi. Lúc đầu thì họ xuống nhà tôi, tức là một tuần sau thì họ xuống, họ thông báo rất vui mừng. Khi bốc lên thì đúng là trắng bốt như bông, và bật cái ván thiên lên thì toàn bộ cái hình người đàn bà in lên trên hình cái ván thiên một màu trắng bốt. Và sau đó ở dưới thì gần như vẫn còn nguyên, nhưng đụng vào thì tan vỡ ra hết, và đã bốc xương cốt đưa về xây mộ rất đẹp. Và những năm 91 thì là còn chưa cấm pháo, họ còn đốt pháo họ ăn mừng. Vì từ năm 54 đến năm 91 mới tìm thấy mộ. Nhưng khoảng sau nửa tháng sau tôi lại thấy họ quay trở lại, và họ đeo băng tang đen. Và người ta nói rằng từ hôm bốc mộ lên trong vòng 21-22 ngày thì trong gia đình đã xảy ra quá nhiều sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ông là chồng của bà cụ mất. Thì trong lễ tang, quan khách về đưa tang ông cụ và đưa ông cụ về quê. Thì mọi người cũng cho trẻ con về, và mọi người cứ chăm chú tiếp đón khách, không để ý đến. Và có một cháu bé 3-4 tuổi lẫm chậm chạy và đã rơi xuống một cái thùng vôi. Người ta mới tôi xong và cháu đã chết dưới thùng vôi. Sau đó thì có một cậu em đi báo tin cho người chị ở trường đang dạy học, báo tin cho chị biết rằng là cháu bị bỏng ở dưới thùng vôi. Trên đường đi thì cậu ấy bị tai nạn, đưa vào bệnh viện. Còn người mẹ của cháu bé kia bước từ trên hành lang lớp xuống dưới sân để đi về với con. Thì khi vừa bước xuống thì có một xe của học sinh đi rất nhanh lao đến và cũng bị gãy chân. Còn người em ở trên đường thì bị chấn thương sọ não. Và sau bốn cái sự kiện như vậy kinh hoàng quá thì người ta có xuống, người ta hỏi tôi. Và thực sự lúc đấy thì tôi rất là run sợ, tôi nghĩ rằng họ bắt đền. Nhưng bởi vì tôi đã nói rồi, bốc lên thì chịu trách nhiệm, chứ cháu cũng không biết gì đâu. Và tôi có đưa họ ra một nhà ông thầy đồ ở gần làng tôi là cụ Vũ Văn Ký. Cụ bảo rằng đấy là một ngôi mộ kết bông, mà nếu không cẩn thận thì cháu không nói người ta làm cẩn thận thì sẽ chết liên tục mấy người liền. Thế và sau đó thì cụ bảo là cụ dở hết sách ra và cụ giúp cho gia đình người ta. Và cụ đã làm tất cả những cái gì thuộc về những bài, những sách của những người làm thầy ấy, làm cho gia đình đó. Và sau đó thì cũng dừng lại ở cái chỗ cô giáo bị tai nạn. Và sau đó có thêm một người nữa, nhưng mà chỉ có bị ô tô thôi chứ người thì không sao cả. Đấy, và đấy là một lần. Lần thứ hai thì tôi cũng đi tìm cho một gia đình nữa. Thì gia đình người này thì lại mộ bốc rồi, là đi đưa sang tiểu. Thì thực sự ra tôi cũng nói với người ta rằng là mộ này, thì lúc đấy tôi đã giao tiếp được rồi. Thì cụ bảo rằng mộ này mộ kết, đừng có bốc lên, gia đình người đó ở Hưng Yên. Nhưng khi tôi nói là mộ kết thì người ta cũng không tin, bởi vì thực ra cái đất Vân Giang Hưng Yên là cái đất phù sa bồi đắp liên tục, cho nên là mộ mất nấm từ lâu rồi, bây giờ ở rất là sâu. Thế bây giờ cứ bảo là mộ kết không đào lên thì cảm thấy áy náy, mà cứ để ở ngoài bãi sông này thì cũng không ổn. Thế sau đó thì gia đình cố tìm, tức là đem thuấn ra, thuấn cái mộ đó và bốc, bốc lên. Thì khi mà thuấn bốc lên á, thì tôi không hiểu là đấy là một sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên hay không. Bởi vì cái thuấn khi thuấn xuống ấy thì lọt qua cái kẽ gạch và xuống dưới cái hài cốt ấy luôn. Thì cái thuấn đầu tiên thuấn xuống lọt qua kẽ gạch để xuống đúng ở giữa trán. Đến cái thứ hai thì lại vào trong bụng. Thế và ở trong gia đình ấy thì tự nhiên có một đứa cháu đi qua đường thôi. Trẻ con nó chơi, nó bắn súng ná thôi, nó bắn ngay một hòn sỏi mà nó lọt luôn vào trong này. Là phải đi phẫu thuật. Và đến một người thứ hai thì lại tự nhiên lại bị ruột thừa đi mổ. Thì không hiểu là trùng hợp ngẫu nhiên hay như thế nào. Và sau đó thì gia đình người ta từ Hưng Yên, người ta đã chạy lên tận chùa Liên Phái ở Hà Nội. Người ta làm lễ và người ta đi những đâu đó. Thì người ta cũng biết là tôi bảo là mộ kết đừng bốc, nhưng họ cứ bốc thì họ phải chịu trách nhiệm. Và đến trường hợp thứ ba thì đấy là trường hợp ngay tại gia đình của gia đình nhà tôi luôn. Và lúc đó thì có thể nói là gia đình người yêu tương lai thôi, chứ cũng chưa phải là chưa lập gia đình. Thì khi tìm thấy thì tôi cũng nói rằng ngôi mộ chú này vốn là cầu thủ bóng đá. Thế sau khi bị đá vào thì dập lách và mấy tháng sau thì chết. Thế mất mộ thì ông bác, chồng của tôi là đại biểu quốc hội, cụ không tin và cụ cứ đòi là phải trắc nghiệm. Khi chú ấy nói là em đã chết thay cho cả nhà. Nhà mình có 7 anh em trai nhưng không ai bị hy sinh ở ngoài chiến trường, đều trở về nguyên vẹn. Em chết, em đi cầu thủ bóng đá, em chết là chết thay cho cả nhà. Cho nên đừng có làm gì cả, chỉ xây mộ cho em thôi. Thì tôi cũng truyền đạt lại nguyên văn như vậy. Nhưng ông bác thì không tin. Mặc dù tọa độ và tất cả những cái tôi cho và những dữ liệu, thông tin về tâm linh thì như là ông bố chồng của tôi lúc bấy giờ, ông ấy nói rằng sợ quá con ạ, lấy cô này về nhà thì sợ lắm. Nói như ma ở trong nhà nói ra. Và thế là từ lúc ấy là dù rất quý nhưng mà cụ sợ quá. Cụ bảo cô thế này mà lại là về làm dâu nhà mình thì sợ quá. Thế và cuối cùng thì ông bác nhà tôi đã quyết tâm khi tôi về rồi thì ra đào cái mộ ấy lên. Là bởi vì sao? Bởi vì trước khi đào là cụ có để một, trước khi chôn cất cụ có để một viên gạch lên trên cùng. Khi lấp tiểu rồi xong lưng chừng lại đặt một viên gạch nữa. Khi thuấn thì rõ ràng đã thấy hai tầng gạch rồi. Nhưng cụ vẫn chưa tin, cụ cho đào lên. Khi đào lên xong rồi thì cũng không hiểu tình cờ hay là như thế nào, cụ lại bị xuất huyết dạ dày. Và cụ đi bệnh viện, tí nữa thì chết. Thế là cụ sợ quá. Cụ lần sau khi tìm mộ về, tôi thấy được trong khu quy hoạch mộ của nhà chồng tôi, sau này tôi lập gia đình rồi, tôi lấy cũng về đúng cái gia đình ấy. Thì tôi bảo rằng có lẫn mấy mộ của hàng xóm vào đây đào các cụ đưa ra. Bác tôi nhất định không cho. Bảo không, đụng vào là chết, lại đi viện, không đụng vào. Và để nguyên họ đấy và mình cũng cúng thờ họ như người nhà nhà mình. Tức là nhất định không cho. Thế thì cho đến bây giờ đấy vẫn là một câu hỏi lớn. Tức là tôi biết là có mộ kết, nhưng không biết là những ngôi mộ vì sao lại được kết. Ngoài về việc đặt được phong thủy thế đất địa lý đẹp thì còn lý do gì nữa hay không thì tôi không biết. Thế và khi nào khi bốc lên thì cứ bị những cái chuyện như vậy, thì đây là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay là một cái sự quở trách, thì câu hỏi đấy tôi chưa có sự giải đáp. Nên xin lỗi quý vị, chắc là chúng ta phải cùng nhau chiêm nghiệm, tìm hiểu và cùng nhau giải đáp. Nhưng có lẽ khi mà đi xem ấy, bây giờ tôi thấy nhiều mộ kết quá, thật ra xác suất mộ kết nó ít lắm, nhưng mà bao nhiêu người cứ bảo ui đi xem bói, bảo bố kết mẹ kết. Có một vị quan chức rất là cao cấp, mẹ chết đến hơn 10 năm rồi, lo bạc cả tóc, tóc bạc trắng ra, bây giờ là không biết là nên bốc mộ mẹ hay không. Ai cũng bảo là mộ kết, tại vì lý do vì sao cứ thấy rằng làm giàu nhanh quá này, lên quan nhanh quá, ui nhà này mộ kết không được bốc. Thế là cuối cùng hậu quả là gì, cuối năm vừa rồi tôi lên mộ mẹ sập ván kia luôn, bởi vì ở trên đồi nó phân hủy rất là nhanh, khi bốc lên thì đã sập ván mất rồi. Đấy. Thế mà làm cho người con trai mới có năm mấy tuổi tóc bạc trắng này, bởi vì cứ bị dọa là ông lên nhanh thế chắc là mộ kết, thế là không bốc. Đấy, có rất nhiều gia đình bây giờ cứ đến bảo là mộ kết không bốc. Nhưng thực ra có khi chúng ta dùng bằng những chất liệu ván nó kém ấy, thì một vài năm có thể sập rồi, phong tục ngoài miền Bắc là 3 năm phải cải cách. Cho nên lắm khi là có những người xem bói họ cứ hù dọa như thế. Cho nên là các nhà ngoại cảm thì cũng không phải nhiều đến mức để có thể giải đáp hết cho mọi người được. Nên là chúng ta cũng nên thận trọng xem xét. Còn nếu như trong điều kiện mà chúng ta đã quyết tâm khâm liệm ngay từ ban đầu về ý thức đã đào sâu chôn chặt, thì tôi nghĩ rằng việc đó cũng tốt, không ảnh hưởng gì. Hoặc nếu có thiêu trên đài hóa thân hoàn vũ, giống như bao nhiêu người hỏi và cứ bảo rằng có nên hóa thân hoàn vũ hay không, có phải là đốt rồi là không còn về được với người thân hay không. Thực ra thì cái việc đốt ấy không quan trọng lắm đâu, quan trọng là cái thời gian chúng ta để cho linh hồn kịp chuyển hóa. Tức là khi mà người mất, chúng ta hãy để cho đủ 72 tiếng, chúng ta làm lễ, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, sau 72 tiếng thì chúng ta có thể đưa người thân của chúng ta đi hóa thân hoàn vũ. Thì lúc đó cũng là đủ thời gian để thực hiện một quá trình chuyển hóa năng lượng thôi mà. Theo định luật bảo toàn của chuyển hóa năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Vậy thì con người chúng ta cũng như vậy, khi chúng ta còn sống, năng lượng sống để cho chúng ta hoạt động, chúng ta tư duy suy nghĩ, nhưng khi chết năng lượng đó chuyển hóa, gọi là linh hồn. Vậy thì để cho 3 ngày khi năng lượng đủ thời gian để chuyển hóa thì vẫn tồn tại bình thường, không sao cả. Và chúng ta có thể đem cái bình cho đấy về nhà để thờ, hoặc đem ra chùa để gửi, không có vấn đề gì. Nên chúng ta không băn khoăn, không nên đặt quá nhiều dấu hỏi về chuyện rằng là nên thiêu hay không nên thiêu rồi mất hết à. Đấy, rồi là có những người cứ tưởng tượng rằng ôi người chết bị thiêu xong về cứ ôi kêu nóng lắm. Không phải thế đâu, hệ thần kinh lúc đó là hoàn toàn mất rồi, mất cảm giác, đấy, không còn đâu. Cho nên đừng tin là các cụ cứ về kêu nóng, không phải như thế. Và hôm nay ở đây có một chị ngồi đây. Vì sao tôi nhắn tin cho chị? Vì rất lâu rồi tôi không liên lạc với chị, vì chị có một người em gái đã mất, và khi mất thì chị mất ở xa. Đấy là chính là nói chuyện về chị Dung với chị Liên ạ. Và sau đấy thì rất nhiều lần chị Dung đã về nói chuyện với tôi, và chị nói về việc chị rất tiếc là chị đã chết ở xa nhà. Nhưng một cái mà chị cảm thấy không tiếc, tức là tiếc là vì bị thiêu nhanh quá, nhưng mà cái chị cảm thấy không tiếc là bị thiêu như vậy được về gần với người thân hơn và không phải nằm lạnh lẽo. Và thỉnh thoảng chị về chị lại nói chuyện với tôi, và tôi rất cảm ơn chị Dung. Chị đã nói cho tôi biết rằng thiêu chẳng có gì đáng sợ đâu em ạ, vấn đề là có đủ thời gian hay không. Đầy những bà nằm xung quanh chị bị chôn đấy sợ lắm, cho nên chị thiêu là chị thấy thích hơn, thanh thản nhẹ nhàng hơn. Đấy, thì tôi cũng mấy lần tôi có muốn tìm hiểu, và tôi bảo rằng à, đây là một người bạn rất thân thiết, tôi biết chị từ lúc còn sống, và bây giờ chị bị thiêu, tôi hỏi xem thiêu như thế nào để trả lời cho những thắc mắc của quý vị. Đã. Và còn đây có một câu hỏi nữa, câu hỏi này dành cho thầy Nhật Từ ạ. Thường thì phong tục của người miền Bắc và người miền Nam thì con không hiểu lắm, nhưng cứ người mất sau 35 ngày thì đưa lên chùa, cúng vong lên chùa, và thường là gửi ảnh ở trên chùa. Thì con thấy trên chùa có tầng tầng lớp lớp ảnh rất nhiều thầy ạ. Có những chùa là một khung to bằng một mảng tường dán tất cả các ảnh lên, nhưng con nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đấy không còn chỗ để ảnh nữa. Như vậy thì thầy hãy chia sẻ với các quý vị Phật tử và các vị đại biểu ở đây là ý nghĩa của cái việc cúng 35 ngày lên chùa và cái việc gửi ảnh lên chùa có lên hay không, có nên gửi lên hay không, và ý nghĩa của việc đó như thế nào. A Di Đà Phật.
Câu hỏi đó nó liên hệ đến cái phong tục ở miền Bắc, còn ở miền Nam á thì không có cái tục đó. Mà sau khi hương linh qua đời ngay cái ngày quả thiêu hay là hạ quyệt, thì người miền Nam á có thói quen là thỉnh hương linh về chùa. Trong các chùa miền Nam thì có hai bàn thờ trái và phải. Bàn thờ trái dành cho thiện nữ, tức là nữ giới. Bàn thờ phải dành cho thiện nam, tức là nam giới. việc mà thờ phượng các hương linh ở trong chùa chỉ có ở nước Việt Nam và một số nước của Phật giáo Bắc Tông như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn. Còn tại Phật giáo gốc ở Ấn Độ đó, thì người ta không để lại bất kỳ một di ảnh nào. Lý do đơn giản là theo Đức Phật đó, bất kỳ một kỷ niệm vật nào đều có thể gợi nhớ, và do đó hư linh có cơ sở để bám víu vào. Ở trong truyền thống tống táng của nhà Phật Nguyên Thủy đó, thì sau khi chết phần lớn là thiêu, vì cái thân thể này đó nó đóng góp cho chúng ta như một công cụ suốt mấy mươi năm gắn bó, như là một người đầy tớ rất trung thành, và do vậy ta có thói quen đẳng thức hóa và đánh đồng nó là chính mình. Cho nên khi mà mình để thân thể đó thì cái cơ hội bám víu vào ở trong mộ huyệt, ở trong các cái nhà thờ lớn đó, nó lại cao hơn là cái tình huống chúng ta thiêu hoàn toàn. Vậy lúc đó hương linh có muốn bám víu cũng không có chỗ nào để mà nhận dạng ra được cái thân thể mình ở đâu. Đó là lý do mà Phật giáo truyền thống là khuyến khích chúng ta thiêu. Điều thứ hai đó là Phật giáo truyền thống cũng không hề khuyến khích chúng ta để di ảnh. Cái phong tục để di ảnh mới có trong vòng mấy chục năm trở lại đây, khi mà cái ngành nhiếp ảnh bắt đầu có mặt ở trong thế kỷ 20. Và do đó những người thân thương quý mến hương linh của mình muốn để một cái di ảnh ở trong một ngôi chùa, để mỗi khi đến chùa bái viếng chúng ta có dịp để ôm nhớ lại người đó với tất cả tấm lòng và tình thân tình thương nhất. Còn ở Phật giáo Ấn Độ đó, ngay cả tấm ảnh người ta vẫn không thờ, vì người ta sợ hương linh bám vào mà khó ra đi. Dĩ nhiên cái cơ hội bám vào và những tình huống bám vào như thế nó rất là nhỏ, với một xác suất rất là hiếm, nhưng người ta cũng muốn loại trừ tối đa, cho nên người ta không lưu giữ lại. 35 ngày theo chúng tôi hiểu là bởi vì bên Phật giáo đó quan niệm rằng là các hương linh sau khi qua đời không phải ai cũng đi đầu thai hết, tái sanh hết, mà tùy theo cái tâm lý buông bỏ hay là bám víu, tùy theo các cái năng lượng hành động tốt hay là xấu, mà có người đi liền trong tích tắc, có người đi vòng trong vòng vài giờ, có người trong vài ngày, có người đến cả vài tháng. Nhưng mà cái chu kỳ cứ 7 ngày một tuần lễ đó, thì cái sự mà chuyển cái năng lượng để mà thoát, để tái sanh, nó có phần thuận lợi hơn là những cái thời giờ khác khác. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói để tạo ra một mầm sống mới thì cần phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha trứng mẹ. Thứ hai đó, sự giao phối của cha mẹ trong thời kỳ mà người mẹ có thể thọ thai. Và thứ ba đó, phải có một tâm thức mà nghiệp của người này nó có một mẫu số chung và riêng nhất định tương đối nào đó, để khi mà có mặt trong gia đình đó, nó có cùng một cái gen di truyền và nó có cùng một cấu trúc cơ thể và có những cái phong tục tập quán là na ná và giống nhau. Và do đó thiếu một trong ba điều kiện, cái mầm sống không thể nào hội tụ được. Do vậy mà cứ mỗi một tuần thấp, Phật giáo khuyến khích các tín đồ tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh quá cố, và lễ cầu siêu đó thường được tiến hành 7 tuần thất liền. Như vậy là 5 tuần thất đầu đó thì cái cơ hội để cho các hương linh ra đi đó nó nhiều hơn là các tuần thất về sau. Do vậy luôn tiện đây chúng tôi cũng xin đề nghị, khi các thân chủ mà muốn phát tâm cúng dường, làm các công đức từ thiện để hồi hướng, tạo một cái ngân khoản công đức cho hương linh ra đi, thì nên làm càng sớm càng tốt. Là bởi vì trong lúc các hương linh đang còn tồn tại chưa tái sinh, họ có thể cảm nhận được các việc làm có ý nghĩa của những người thân, họ hạnh phúc và sung sướng với điều đó, cho nên cái phước báo nó được gia tăng. Theo Phật giáo đó thì cái hành động đó, nó chỉ đóng một phần, và cái giá trị nhân quả nó còn lệ thuộc một phần khác rất quan trọng, đó là tâm thức. Cho nên cái dụng tâm của chúng ta càng nhiều, tấm lòng chúng ta càng lớn, thì cái hiệu ứng và giá trị nhân quả với trọng lượng của nó được thể hiện càng cao. Do vậy, việc đưa hương linh vào tuần thất thứ năm hay là tuần thất nào, đó là tùy theo phong tục tập quán. Nhưng chúng ta hiểu, đưa như vậy là để hỗ trợ cho các hương linh được sớm siêu sanh thoát hóa. Vì thờ viếng tại nhà, cúng kiến linh đình đó, có thể dẫn đến tình trạng hương linh bị quyến luyến mà có ra đi, như chúng tôi đã vừa chia sẻ. Cảm ơn.
có một câu hỏi sắp lại phải làm phiền thầy. Có những cái địa điểm thường xuyên xảy ra những cái tai nạn, và con thấy rằng ở những cái nơi đó khi xảy ra những tai nạn nhiều quá, nhiều lần và ở cùng một chỗ, cùng một vị trí, địa điểm, thì có những nơi người ta đã dựng lên những tượng Phật, và từ khi dựng tượng Phật lên thì ở nơi đó được bình an. Vậy thì thầy có thể chia sẻ với chúng con điều đó không ạ?
Hiện tượng đó không chỉ đơn thuần là một sự đồn đãi, mà nó là một hiện thực. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Đồng Nai đó, thì cái ngã tư nó có một cái khúc mà trước năm 75 tai nạn cũng thường xuyên xảy ra. Cũng từ Sài Gòn mà đi về Tiền Giang đó, thì cũng ngay một cái khúc ngã tư nó cũng có một hiện tượng tương tự. Người ta đã làm thánh tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm để tôn thờ. Rồi sau này do quan điểm không tin về cái thế giới tâm linh, cho nên chính quyền địa phương ở những khu vực đó đó đã cho hạ các tôn tượng này xuống. Thì lúc đó cái hiện tượng tai nạn giao thông lại tiếp tục diễn ra. Điều mà chúng ta đặt một cái dấu hỏi lớn là các tai nạn nó diễn ra liên tục đó, nó không phải nằm ở những cái khúc đường, khúc khuỷu, mà cái việc lái hay là bất cẩn sơ suất nhỏ có thể dẫn ra án mạng và tai nạn. Mà đây là một con đường rất là bình thường. Khi có một hương linh nào qua đời, và hương linh đó đó do việc bám víu vào sự sống, không muốn gọi là thừa nhận cái chết diễn ra với mình, cho nên họ còn lãng vãng, lãng quẩn ở ngay cái nơi mà tai nạn được diễn ra. Và nó cũng bị ảnh hưởng một phần rất lớn cái tâm thức của họ khi còn sống. Nếu họ đã từng là những người mê tín, và do dân gian truyền tụng lại rằng là khi mình chết quan chết đức như thế, muốn sớm đi được đầu thai thì phải tìm thế một mạng sống của người khác điền vào cái chỗ của mình. Và thường các cái án mạng tai nạn giao thông diễn ra ngay cái địa điểm đó, nó trước khoảng một tuần hoặc sau một tuần cái ngày chính thức người kia qua đời. Do vì bị cái ảo giác theo cái quan niệm sai lầm khi còn sống, cho các hương linh này đó đã tác động một cách tiêu cực đến những người đang đi trên con đường, khúc đường đó ngay cái thời điểm mà cái chết diễn ra đối với họ của năm trước hay là của vài năm trước, và do đó tai nạn lại được diễn ra. Do vậy khi chúng ta biết được những hiện tượng như vậy, chúng ta nên thỉnh mời các nhà tâm linh Phật giáo, những người làm công tác cầu siêu có kinh nghiệm, có thể đến tận ngay những cái nơi thường xuyên xảy ra tai nạn như vậy để làm lễ cầu siêu và hỗ trợ cho cái hương linh đầu tiên gọi là xảy ra án mạng hay là tai nạn, để hương linh đó không còn những cái quan niệm sai lầm tạo những cái hu dẫn đến cái chết tương tự cho những người khác vô tội. Như vậy trong cái chết, nếu không biết và bị ảnh hưởng bởi cái quan niệm mê tín dị đoan, vẫn tạo nghiệp sát như là những người đang còn sống. Và do vậy để hạn chế những nghiệp sát rất đau khổ, mà hiệu quả tâm lý, mà cái tác hại tâm lý ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của những người thân của nạn nhân diễn ra cái chết sau những năm kế tiếp theo, là điều mà chúng ta cảm thấy rất là đáng thương tâm và đau lòng. Do đó chúng ta cần phải nỗ lực tập thể để giúp cho các hương linh ở những nơi đó sớm được siêu thoát, để những cái chết không còn được diễn ra. Do vậy bên Phật giáo thường dựng tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm, vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi vô hạn. Và do vậy các hương linh khi chứng kiến sự hiện hữu của vị Bồ Tát này, lòng sân hận và cái niềm tin sai lầm muốn giết người khác đã đền mạng thế vào cái chỗ của mình, tự động được tháo mở và nhẹ nhàng. Cho nên có những việc diễn ra trong thế giới tâm linh là lúc chúng ta khó tin, nhưng buộc chúng ta phải tin. Vì tin như thế hoàn toàn không có hại, mà lại được lợi lạc cho kẻ còn lẫn người mất.
Có một câu chuyện về việc thầy vừa giải thích thì tôi đã gặp rất là mới đây thôi, cách đây chỉ khoảng chừng 2 năm. Chắc là người Hà Nội chúng ta không quên, 2 năm trước là vào năm 2006, thì trong một tháng mà chúng ta có 2 cái tai nạn giao thông để xảy ra chết 2 người, và đều là những người rất là nổi tiếng. Tai nạn thứ nhất xảy ra đối với giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, và tai nạn thứ hai xảy ra đối với một chuyên gia người nước ngoài đang sang Việt Nam làm về vấn đề giao thông, nhưng lại cũng bị tai nạn giao thông và chết. Thế thì chú giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, chú được mai táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Tôi có mộ của bố nuôi cũng ở gần đó, và thường thường mỗi lần đi qua thắp hương mộ của bố thì tôi đi qua mộ của chú. Và bình sinh lúc chú còn sống thì hai chú cháu cũng rất là hay nói chuyện, và cái chủ đề về khoa học tâm linh hai chú cháu cũng thường xuyên đàm đạo với nhau. Và đến khi mất thì tôi đã gặp chú và chú cũng đã nói với tôi đoạn đường đó rất hay xảy ra tai nạn. Từ khi cái khu trung hòa nhân chính ấy xây dựng xong thì trên đoạn đường đó đã từng có mấy người bị tai nạn chết. Và chú bảo rằng khi chú xuống dưới đấy thì các hương linh ở dưới đó nói với chú rằng muốn ra khỏi chỗ này, tức là có một người khác kéo chú xuống, và muốn ra khỏi chỗ này thì đơn giản gọi một thằng khác thay thế. Chú bảo: Y Hằng ơi, chú thì không làm được như vậy. Thứ nhất, với lương tâm của chú không làm được. Và thứ hai, với con người của chú trên cương vị như thế này, chú cũng không làm được. Và chú lại phải làm cho cô vất vả rồi, tức là cô vợ của chú ấy. Và chú nói với tôi rằng cháu hãy nhắn với cô là đừng ngại lập một cái đàn vào đúng chỗ đó, đúng nơi chú mất, và cúng Phật cho chú, cúng Phật cho chú và cho tất cả những hương linh ở đấy trong mấy ngày, để cho nơi đó không xảy ra tai nạn nữa. Chứ chú không làm được cái việc là cứ đứng đấy rình để kéo một người khác vào đó, để khỏi phải làm cái người đi gác barrier đường để mà mình được thoát. Thì chú đã nói với tôi như vậy. Và hai năm nay, từ khi gia đình đã làm được cái điều đó và làm ở ngay ngoài đường, thì người vợ của chú là với tình yêu thương đối với chồng và với tấm lòng từ bi bác ái cũng đã tự mình bỏ tiền ra và lập một cái đàn cúng Phật ở tại nơi đó trong vòng mấy buổi liền. Và ít nhất thì cho đến thời điểm này, từ khi chú mất cho đến thời điểm này, ở nơi đó là bình yên, chưa có một cái tai nạn nào sau cái tai nạn của chú. Như vậy thì cũng để cho chúng ta thấy được rằng quyền lực vô lượng vô biên và sự từ bi cứu khổ chúng sinh của Đức Phật là vô lượng. Và có một câu hỏi tôi mới nhận được là: có hay không sự phù hộ độ trì của người đã chết với người thân, và nếu có thì diễn ra như thế nào? Thế thì qua những cái câu chuyện tôi đã kể và những lời giải thích của thầy thì chắc chúng ta cũng tự mình trả lời được câu hỏi rằng có hay không. Có, nhiều hay ít, chỉ vấn đề là ở chỗ đó thôi. Cái sự phù hộ đó được nhiều hay được ít thì là tùy ở cái tâm của mình. Tôi thấy có rất nhiều người đi lễ và chỉ đi để cầu xin thôi. Thực sự ra chưa hề cầu nguyện gì cho người đã khuất. Không thấy cầu cho người mất là được siêu sinh, rồi là được về nơi cửa Phật, hay được siêu thoát, rồi được giải thoát qua cái nạn nghiệp của cái cõi ta bà. Cứ chỉ thấy đi xin thôi, xin rất nhiều thứ và xin đủ thứ, cho con cái này, cho con cái kia, con lên chức, con lên quyền, rồi cho con buôn bán, con đánh quả này thắng. Tức là tôi nghe thấy rất nhiều, và thực sự tôi cảm thấy tôi rất là buồn. Có người lại hỏi tôi, nhận ra tôi là nhà ngoại cảm, vỗ vai tôi: nhà ngoại cảm không biết cúng à? Thực sự cùng hay không tôi không trả lời câu ấy. Mà tôi có một cái điều đối với tôi đi lễ là tôi đi cầu nguyện. Thực sự là thứ nhất là đi lễ Phật thì cầu nguyện cho tất cả những linh hồn của người thân của gia đình mình được siêu sinh, được về nơi cửa Phật. Và thứ hai nữa là cầu cho tất cả những liệt sĩ, rồi những oan hồn uổng tử được siêu sinh. Tôi cầu nguyện như vậy. Và tôi nghĩ rằng trong cái sự cầu nguyện ấy của mình đã tích được phúc đức. Và từ cái sự tích phúc đức như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ được. Còn được cái gì? Có những cái được vô hình, có những cái được hữu hình. Cái được ở đây không phải là ra đến kia đánh quả này được thắng chứng khoán, tôi được vài tỷ, hoặc là tôi được cái A, cái B, cái C. Không phải là như vậy. Và tôi cũng rất là buồn khi thấy có những người đến đề nghị với tôi đi tìm mộ. Và thực sự lúc đấy tôi trở nên một bà già rất là cau có và khó tính. Bởi vì họ cứ bảo: cô xem giúp gia đình nhà tôi đi, cô ưu tiên đi, mấy năm nay gia đình làm ăn không được, chắc là tại mất mộ. Tôi cảm thấy rất là buồn. Và buồn mà tôi cảm thấy bực mình ấy. Cho nên là sao có những lúc có những người tôi rất nhiệt tình, tôi giúp đỡ không quản ngày đêm, không quản mưa gió, không quản đường xá xa xôi tôi đi. Nhưng cũng có những người ngay kề cận nhưng mà nhờ tôi không làm. Bởi vì nhiều khi tôi cũng có một cái, tức là cũng chưa học được Đức Phật, tức là tôi yêu ghét rất rõ ràng. Đã làm thì tôi bực mình. Tôi bao giờ đừng lèo nhèo nữa, tôi bực mình, đừng hòng bao giờ tôi giúp. cứ làm ăn được thì lại bảo là nhờ mối quan hệ, nhờ ABC. Thế nhưng đi khi là không làm ăn được một cái là đổ hết tại cái nọ tại kia, hơi ốm một tí tại tại các cụ, tại đồng mộ đồng mả sao mà cứ ốm suốt ấy. Đấy, và đi tìm mộ có một cái động cơ, mà cái động cơ đấy hoàn toàn là động cơ cá nhân. Thì những cái lúc đó thì cảm thấy tâm trạng của tôi cũng bức xúc, mà những người mà đi tìm theo động cơ như vậy chưa chắc mà tôi tìm mà nó đã linh đâu. Thật đấy, tôi bảo đừng nói thế, tôi tìm không linh đâu. Còn một câu hỏi nữa, xin thầy cho các quý vị Phật tử ở đây được hỏi thầy là có những người thì đi tu như thầy hoặc là các quý thầy thì đi tu ở tại chùa, nhưng cũng có những người đi tu ở tại gia. Thế và mọi người đều có một câu hỏi là lợi ích của việc tụng kinh, và những người tu tại gia thì nên tụng kinh gì?
Trong dân gian thường quan niệm là cái người thất bại ở trong cuộc đời về phương diện làm ăn, về phương diện tình yêu mới đi tu. Vì vậy bị ám ảnh cái câu nói của cái câu chuyện tình Lâm Ly Bi Đát Lan và Điệp: Điệp ơi, các đức dây chuông làm chi để về cài thêm dây điện thoại. Đi tu như thế thì chẳng những không được lợi ích gì, mà còn ngược lại đó, làm cho đạo Phật bị hiểu một cách rất là sai lầm. Cái giá trị của sự đi tu nó nằm hoàn toàn ở cái động cơ và lý tưởng, thì người đó phát khởi ra một cái tâm niệm. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca chuẩn bị được kế ngôi vua, có ba cung điện cho ba mùa khác nhau, vợ đẹp, con thơ, và trở thành là người đứng cao nhất ở trong thiên hạ tại đất nước Sakya. Nhưng Ngài thấy rất rõ rằng là những cái hạnh phúc đó đó, nó thuộc về cái phản ứng khoái lạc giác quan, mà theo các nhà khoa học đó, nó diễn ra như là phản ứng trên bộ não, tồn tại tùy theo cái mức độ cường điệu và hưng phấn của con người mà thôi. Nó không phải là một cái an lạc thật sự. Cho nên đối diện trước những cái lẩn quẩn như thế, Đức Phật đã phát nguyện đi tu để mong tìm ra một con đường tạo ra một sự thăng bằng bình thản của tâm, hướng về ở đời sống thiện với những cái giá trị văn hóa và đạo đức cao nhất. Và cuối cùng Đức Phật đã thành công. Chỉ vì phát xuất từ một cái động cơ mãnh liệt như thế, cho nên Ngài đã vượt qua những cái lời ta thán trong cuộc đời, nào là một đứa con bất hiếu đối với cha, nào là một người chồng bất nghĩa với vợ, nào là một người cha thiếu trách nhiệm với đứa con thơ, nào là thế này, nào là thế kia. Cái kết quả của sự tu tập và những cái giá trị thông điệp mà Ngài dâng hiến cho nhân loại là lòng từ bi và tự giác, bình đẳng và công bằng xã hội đã được Liên Hợp Quốc sử dụng một cách thầm lặng trong rất nhiều năm qua. Và đó là lý do căn bản vào ngày 15 tháng 12 1999, Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận ngày đản sinh thành đạo nhập niết bàn của Phật Thích Ca là ngày lễ hội dân hóa toàn cầu, và đất nước chúng ta được vinh dự là nước đăng cai lần thứ nhất tại Việt Nam với một sự thành công rất hoành tráng, mà chúng ta đã chứng kiến qua cái truyền hình VTV1 vào lễ khai mạc, lễ bế mạc và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình. Đề cập đến vấn đề tụng kinh đó, nó như là một trong những cái nghệ thuật để giúp cho ta có thể nhớ một cách thẩm thấu, nhớ chi tiết để có thể ứng dụng và hành trì những giá trị chân lý, đạo đức và những cái giá trị nhân văn mà Đức Phật đã dạy trong cuộc đời. Cho nên ở trong chùa đó, mỗi ngày thì có 4 thầy kinh để giúp chúng ta làm được việc đó. Còn đối với người tại gia đó, vấn đề đặt ra là chúng ta phải xét thấy mình thuộc về cái mô típ xã hội và mô típ người nào. Ví dụ nếu ta là cái người quản trị đất nước thì ta nên đọc những bài kinh như là kinh Hiền Nhân. Đức Phật dạy chúng ta một vị minh quân như thế nào, một vị chuyển luân thánh vương như thế nào, vai trò đạo đức, vai trò kinh tế, vai trò về quân sự và nhiều cái vai trò khác phải như thế nào, và cái nghệ thuật ứng xử làm sao cho nước được yên, dân được giàu và xã hội được công bằng, dân chủ. Tất cả những điều đó được Đức Phật nói một cách rất chi tiết ở trong kinh Hiền Nhân. Nếu ta là một nhà kinh tế thích làm về những cái đóng góp về các lĩnh vực này như là các doanh nghiệp, thì ta nên đọc những bài kinh dạy về những điều đó, để bên cạnh những giá trị vật chất và cái khuynh hướng của toàn cầu hóa qua con đường của kinh tế thị trường vốn có thể làm ngã đổ tất cả những giá trị truyền thống, thì ta đọc những bài kinh này để tăng cường thêm giá trị tâm linh. Bởi vì đạo Phật không xem kinh tế và giá trị đời sống vật dục là số một, mà rất quan trọng về cái điểm của đời sống tâm linh và tinh thần. Cho nên đó, bên cạnh đó chúng ta có thể đọc thêm những bài kinh dạy về thiền quán để tháo gỡ những cái căng thẳng mà công việc làm ăn và nhất là cơ chế thị trường loại trừ và sát phạt lẫn nhau rất là nhiều, để chúng ta vẫn giữ vững được cái dòng cảm xúc, thăng bằng được đời sống, và trong thăng trầm vinh nhục chúng ta vẫn là người được an vui và hạnh phúc. Nói tóm lại đó, thì kinh Đức Phật giảng trong suốt 49 năm trên 300.000 bài kinh khác nhau, nhưng rất tiếc ở trong các chùa ta chỉ có dịp đọc tụng được 5-3 bài, mà phần lớn là phục vụ cho pháp môn hành trì vốn rất thích hợp với chiều sâu tâm linh của các nhà sư, của các nhà tu nói chung. Còn người tại gia thì hiếm có cơ hội để tiếp xúc với những bài kinh về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, xã hội, quản trị quốc gia và nhiều bài kinh khác. Do đó chúng tôi rất kính mong và nhờ cái phương tiện của Internet, quý vị tham khảo các trang web như là quảngdức.com, thư viện hoa sen.org, đạophậtngaynay.com để có thể tự mình đọc những lời dạy của Đức Phật về rất nhiều lĩnh vực khác nhau, mà tính giá trị thiết thực của nó vẫn còn cái chỗ đứng và sự ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật, nhất là trong đời sống kinh tế rất bận rộn và nhiều sức ép như hiện nay. Do đó, việc tụng kinh gì, tụng như thế nào, tụng bao nhiêu là tùy thuộc vào cái sở thích, tùy thuộc vào nguyện vọng, thời gian. Nhưng nếu chúng ta không có cơ hội để đọc tụng thì chúng ta có thể nghe. Trong mấy năm qua đó, chúng tôi đã nỗ lực đã thực hiện với thầy Thích Trọng Đức Đại Tạng Kinh Việt Nam. Tất cả những bản kinh đã được dịch ra tiếng Việt đều được các nghệ sĩ, các diễn viên và các phát thanh viên của đài truyền hình, đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh đọc và phổ biến miễn phí ở trên trang web tủsachphathoc.com. Âm thanh hóa kinh điển Phật giáo có thể giúp cho chúng ta trong công ăn việc làm, trong lúc lái xe, trong lúc làm việc nhà, thậm chí trong lúc tắm rửa và vệ sinh cá nhân, ta vẫn có thể có cơ hội hiểu sâu và ứng dụng sâu lời Phật dạy. Và đây là một trong những phương tiện mới mà cái công nghệ thông tin đã cống hiến cho chúng ta.
Cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì chúng ta đã được Đại Đức chia sẻ với chúng ta những kiến thức về Phật học, cũng như những kiến thức về tâm linh trong Phật học và những kiến thức Phật học đối với tâm linh. Và chúng ta cũng đã ít nhiều giải đáp được những cái điều băn khoăn, những cái điều trăn trở. Tuy nhiên, những vấn đề băn khoăn, những vấn đề trăn trở về đạo Phật, về thế giới của những người đã chết, về gọi tâm linh, về những cái đằng sau sự sống của chúng ta thì còn dài và còn rất nhiều. Và nhà hàng Việt Tranh Thăng Long rất mong là được đáp ứng và thỏa mãn những câu hỏi và những trăn trở của các quý vị trong những dịp hoằng pháp và những ngày sắc vọng mùng 1, 15 hàng tháng. Mỗi ngày mùng 1, 15 hàng tháng thì chúng tôi đều có tổ chức những buổi hoằng pháp để mời các quý thầy, có những các quý thầy là ở trong giáo hội Phật giáo, rồi chúng tôi cũng sẽ mời những người trong lĩnh vực về phong thủy, về địa lý và về một vài các cái ngành khoa học khác mà hiện nay tức là chúng ta chưa được biết đến nhiều lắm, thì tất cả các vị sẽ chia sẻ với chúng ta. Còn hôm nay qua câu chuyện, những câu chuyện mà tôi đã kể, rồi qua những tình huống đưa ra và qua những lời giải thích và chia sẻ của thầy, thì chúng ta cũng phần nào đã hiểu được. Và chúng ta có những người cứ hỏi rằng thế đi tu là như thế nào đấy, và có phải chỉ toàn những người bất đắc chí, thất tình rồi mới đi tu hay không? Và thầy đã vừa giải thích rồi đấy, không phải chỉ có Lan ơi, Điệp ơi đâu đấy, mà có những người có con đi tu á, rất là buồn phiền, phiền muộn rồi đau khổ, và tìm đến với tôi rằng cô Hằng ơi, không biết mồ mả thế nào bây giờ tự nhiên cháu bỏ đi tu tự nhiên cháu sang làng Mai cho đi theo thầy Nhất Hạnh. Đấy, tức là họ xem rằng đấy là một sự bất hạnh vô cùng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người ta hiểu rất nôm na rằng là sinh con ra là nó phải lấy vợ lấy chồng, nó phải lập gia đình, và như vậy thì người ta mới coi được là trọn vẹn. Chứ còn nếu như mà con đi tu thì người ta chưa hiểu được, cho nên người ta xem như đấy là một cái gì đấy mà rất là kinh khủng, và họ phải tìm ngay, và việc đầu tiên lại tâm linh, không biết mồ mả có vấn đề gì nó lại bỏ đi tu. Đấy là những cái câu hỏi nó hết sức là bình thường, và những cái điều rất là thường nhật hàng ngày, hàng trăm câu hỏi hàng ngày, hàng nghìn câu hỏi hàng ngày. Và chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật tất cả những thông tin, những câu hỏi, những trăn trở để chia sẻ với các quý vị. Và hôm nay thì chúng ta đã hiểu hơn về đạo Phật, và chúng ta cũng phải hiểu thêm một điều rằng vì sao vua Lý Thái Tổ đã quyết định lấy đạo Phật làm quốc đạo. Đấy, và chúng ta là đất nước của 4.000 năm lịch sử, là đất nước của các vị vua từ thuở Hồng Hoang dựng nước, và của những vị vua anh minh soi sáng đường và đã khai quốc để mở mang bờ cõi, rồi những vị khai quốc công thần, và tổ tiên ông bà chúng ta từ nghìn năm lịch sử đã lấy đạo Phật làm quốc đạo. Vậy thì đối với chúng ta, chúng ta là thế hệ con cháu, là hậu duệ của những bậc tiền nhân, của những người có công đã khai mở, đã xây dựng nên, đã mở mang ra bờ cõi, xây dựng sơn hà xã tắc, thì chúng ta hãy cố gắng để phấn đấu, để làm việc và để tiếp thu những kiến thức, để chúng ta làm sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đời và đẹp đạo. Và Việt Trai Thăng Long cũng mong rằng được đón tiếp quý vị vào buổi mùng 1 đầu tháng 5 để giải đáp những câu hỏi, ví dụ như vấn đề trùng tang là như thế nào và làm thế nào để giải thích và tránh được điều đó một cách hiệu quả nhất. Thứ hai là những người chết mất xác thì linh hồn họ tồn tại ở đâu và họ như thế nào. Thứ ba, lập mộ già nên hay không nên. Thứ tư là dâng sao giải hạn nên hiểu như thế nào và tại sao cứ đến 49 năm 3 thì có hạn. Và một việc vô cùng quan trọng là có rất nhiều người hỏi là tại sao lại cứ gọi là Tam Thế Phật. Vậy Tam Thế Phật là ba ông à? Ông đấy là những ông nào? Thì chúng tôi sẽ giải đáp vào ngày 11, mùng 1 tháng 5. Và có những người mùng 1 tháng 6, và cũng có những người lại đặt câu hỏi rằng là tại sao miền Nam thì thờ mỗi một ông tượng mà miền Bắc sao thờ nhiều thế? Thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các quý vị hiểu. Và hôm nay thì chúng tôi rất cảm ơn các quý vị đã đến với Việt Trai Thăng Long, đã đến với chúng tôi, và chúng tôi xin cảm ơn tất cả thiện chí của các bạn bè thiện hữu tri thức hôm nay đã đến đây, chúng ta góp phần để nuôi lớn mầm yêu thương, và chúng ta cũng góp phần để tô thêm truyền thống tốt đẹp của đất nước Việt Nam lịch sử. Và đến đây chúng ta cũng là góp phần để làm những việc từ thiện giúp cho đồng bào, giúp cho nhân dân, giúp cho những người đang hoạn nạn và những gia đình thương binh liệt sĩ đang cần sự chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta. Và xin một lần nữa tri ân tất cả các quý vị. Và xin thay mặt cho tất cả các quý vị Phật tử, các quý vị đại biểu hôm nay đến đây và nhà hàng Việt Trai Thăng Long, chúng con xin trân trọng cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã đến với chúng con và đã chia sẻ cho chúng con những kiến thức vô cùng quý báu. Và bó hoa tươi thắm này đấy chính là tấm lòng của tất cả chúng con. Xin kính dâng Đại Đức.